Lời Chúa mạnh mẽ và hữu hiệu. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các thừa sai người Pháp thuộc hội truyền giáo Paris làm việc trên cao nguyên Công Tum hồi thập niên 1950-1960, có linh mục Jacques Duoc. Cha Duoc là một chuyên viên nhân chủng học nổi tiếng thế giới, đã viết rất nhiều sách và tài liệu nghiên cứu phong tục tập quán của các bộ lạc thượng vùng cao nguyên, đặc biệt của bộ lạc Gerai. Cha cũng đã sang Indonesia nghiên cứu tiếng nói và tập tục của thổ dân Indonesia và nhận thấy có quá nhiều điểm tương đồng với tiếng nói và tập quán Gerai. Từ đó, cha Duoc đi đến kết luận là hai dân tộc có cùng một nguồn gốc. Các thế hệ tổ tiên của thổ dân Indonesia mà cha nghiên cứu tiếng nói và phong tục tập quán xưa kia đã sinh sống tại vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. Vào thời vùng Đông Nam Á còn là đất liền, chưa có các biển sâu ngăn cách, đã có các nhóm người Gerai lang thang di cư từ cao nguyên trung phần Việt Nam sang sinh sống tại Indonesia. Trên bình diện nghiên cứu nhân chủng học, cha Duoc đã rất thành công. Nhưng trên bình diện truyền giáo, có thể nói cha đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì trong 10 năm trời làm cha sở tại một làng Gerai và chia sẻ cuộc sống của dân chúng, cha đã không được hân hạnh rửa tội cho một ai hết, dù chỉ là một em bé. Nhưng sau khi cha đi rồi, dân làng mới từ từ bắt đầu xin theo đạo. Cha Duoc đã chỉ là người tiên phong, gieo hạt giống tin mừng lời Chúa, nhưng đã không bao giờ được gặt hái kết quả công việc truyền giáo của mình. Sau 40 năm nằm sâu trong lòng đất Gerai, hạt giống lời Chúa mới nảy mầm và đơm bông kết trái. Hiện có hơn 200.000 người Gerai, tức gần hết bộ lạc Gerai sống tại Công Tum xin theo đạo Công giáo. Nhưng giáo hội không có nhân lực và phương tiện để đáp ứng nhu cầu của các anh chị em này. Quý bạn thính giả thân mến, sự kiện trên đây trong cuộc đời cha Jacques Duoc giúp chúng ta hiểu sứ điệp mà Chúa Giêsu và mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 15 thường niên 5A. Dầu có bị khước từ và gặp chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, hoán cải được tâm lòng con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Chương 13 Phúc âm Thánh Matthew là bài diễn văn thứ 3 trong 5 bài diễn văn lớn kết cấu toàn Phúc âm, gồm bài giảng trên núi, sứ mệnh rao truyền tin mừng, các dụ ngôn về nước trời, cuộc sống của cộng đoàn giáo hội và thời cánh chung. Trong 3 năm rong ruổi đó đây trên khắp mọi nẻo đường đất nước Palestina, Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng, làm phép lạ và hoạt động không ngừng. Nhưng xem ra kết quả không được là bao, cả phẩm lẫn lượng. Số người nghe thì đông, nhưng số người tin theo lại quá ít. Rồi trong số những người đã tin nhận Chúa Giêsu, số tín hữu thực sự hiểu biết giáo lý và kiên trì sống theo lời Ngài lại càng ít hơn nữa. Tình trạng này chắc hẳn đã khiến cho đoàn môn đệ thắc mắc, chán nản, ngã lòng. Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu trả lời cho các thắc mắc của họ và nói lên xác tín lạc quan của Ngài. Thiên Chúa đã quyết định can thiệp vào lịch sử thế giới để cứu độ con người, nên gửi lời Ngài xuống trần gian. Sức mạnh cứu độ được Thiên Chúa tháp nhập vào các điều kiện hạn hẹp của lịch sử và cuộc sống con người. Do đó, không tránh được các chống đối khó khăn và chướng ngại. Nhưng cuối cùng, lời Chúa sẽ đem lại hoa trái phong phú và nước Chúa sẽ hiện thực toàn vẹn và hiển trị. Dụ ngôn người gieo giống cho thấy Chúa Giêsu là một rabbi có tài dùng mọi nhân tố của thiên nhiên và cuộc sống đơn sơ thường ngày để giải thích các sự thật siêu việt thiên linh. Kiểu gieo giống trong dụ ngôn xem ra khó hiểu đối với con người ngày nay, nhưng phản ánh trung thực kỹ thuật nông nghiệp tại Palestina. Palestina là vùng đất có nhiều đá sỏi. Khi chưa tới mùa gieo vãi, thì cánh đồng cũng thường biến thành các lối đi tắt thuận tiện. Chính để tránh cho hạt giống khỏi rơi trên đá sỏi hay trên lối đi, hoặc trong gai góc và khỏi bị chim trời ăn mất, nên nông dân Palestine gieo hạt lúa trước, rồi sau đó mới cày ruộng để vùi hạt giống dưới lòng đất. Cộng đoàn Kitô tiên khởi đã áp dụng dụ ngôn ấy vào tình trạng sống đạo của mình để giải thích các kiểu cách, mức độ đón nhận và sống lời Chúa khác nhau, cũng như cho thấy kết quả của chúng. Dụ ngôn người gieo giống cho thấy sự đối chọi giữa hành động của Thiên Chúa là đấng không quản ngại phung phí gieo vãi lời Ngài cách điên dại và cách thất bại của con người trong việc đón nhận lời sự sống thiên linh. Có bốn động từ tóm gọn sứ điệp của dụ ngôn, đó là lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sản xuất tối đa. Lắng nghe và hiểu biết trong ngôn ngữ Kinh Thánh diễn tả tất cả thái độ chú ý theo dõi, rộng mở tâm lòng đón nhận và nỗ lực sống theo điều đã học hỏi được với tất cả tâm trí, linh hồn và sức lực của mình. Do đó, những người nghe mà không hiểu có thể là vì họ không có thái độ nói trên đây, nhưng cũng có thể do lỗi của những người rao giảng lời Chúa, đặc biệt là của các thừa tác viên linh mục, đã không ý thức được sứ mệnh cao cả của mình và cố gắng dùng mọi phương tiện cần thiết để thông truyền lời Chúa cho người nghe, không chịu học hỏi suy gẫm để thấu hiểu lời Chúa, không dọn bài giảng kỹ lưỡng, không biết dùng các hình ảnh cụ thể và ngôn ngữ thích hợp, và tệ hơn nữa là không biết nêu gương sáng và làm chứng bằng cuộc sống cụ thể thường ngày của mình. Tất cả những thiếu sót đó tạo ra điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất hạt giống lời Chúa khỏi tâm lòng người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi và không đơm bông kết hạt vì thái độ thiếu kiên trì can đảm của người nghe cũng như của người giảng. Do đó, khi bị bách hại vì lời Chúa thì họ chối bỏ tất cả hay giả bộ không biết, như Phêrô đã chối Chúa trước mặt mọi người trong sân dinh thượng tế, như những lần phản bội lớn nhỏ của chúng ta tất cả trong cuộc sống thường ngày, dưới các chế độ cộng sản vô thần đàn áp tôn giáo, dưới các chính thể độc tài đảng trị và ngay trong môi trường xã hội tục hóa của các nước tự do. Các lực lượng chính trị, xã hội và kinh tế khắp năm châu không ngần ngại thủ tiêu linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và giáo dân dấn thân vì họ rao truyền lời của Chúa có sức mạnh giải phóng con người khỏi mọi bất công và vì họ bênh vực phẩm giá và quyền của con người, đặc biệt của dân nghèo. Tại các nước tự do, việc bách hại lời Chúa được các phương tiện truyền thông tục hóa đảm trách bằng cách xuyên tạc bóp méo sự thật hay đả kích chế nhạo tôn giáo và các giá trị linh thiêng siêu việt. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai của tiền tài, danh vọng, chức quyền và các thứ đam mê khác, khiến cho tín hữu hy sinh cả các giá trị cuộc sống tinh thần và hy sinh cả linh hồn mình để đánh đổi lấy chúng và chạy theo tôn thờ thần tiền, thần vật chất, thần hưởng thụ, thần đam mê nhục dục và khoái lạc. Tuy nhiên, hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đơm bông kết hạt trong những tâm hồn biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sản xuất tối đa, đến độ thành 30, 60 và 100. Sức mạnh phong phú hữu hiệu đó của lời Chúa cũng được ngôn sứ Isaiah nêu bật trong chương 55 qua hình ảnh tuyệt đẹp của nước mưa và tuyết từ trời rơi xuống thấm nhập đất đai ruộng đồng, khiến cho chúng ẩm ướt, màu mỡ và đem lại tốt tươi cho thảo mộc và ngũ cốc. Thực tại này đặc biệt ý nghĩa và sống động trong một vùng đất khô cằn như Palestine, nơi nông dân mong chờ mưa rơi từng giây từng phút trong mùa gieo hạt, và nước là biểu tượng của chính sự sống. Đến độ sau một cơn mưa lớn, người ta có thể chứng kiến cảnh sa mạc nở hoa. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 18 tới 23, Thánh Phaolô dùng một hình ảnh tuyệt đẹp khác nữa để diễn tả sức mạnh của lời Chúa cải hóa cuộc sống con người, cách mạng thế giới và thay đổi toàn vũ trụ. Tin mừng của Chúa tái tạo loài người và thế giới. Cùng với tín hữu, toàn vũ trụ đều hướng nhìn về Thiên Chúa và ngóng trông ngày giờ được giải phóng khỏi tình trạng sống hư nát của loài thụ tạo đã sa ngã nên trở thành nô lệ của sự giữ, tội lỗi và cái chết. Toàn vũ trụ và mọi loài thụ tạo đều trông chờ được sinh ra trong cuộc sống mới, với những liên hệ mới và thực tại mới. Adam mù lòa và gian ác đến độ biến trái đất và thế giới vật chất trở thành dụng cụ thỏa mãn ích kỷ và gieo chết chóc ấy sẽ biến mất, để nhường chỗ cho một con người mới được sinh ra trong ơn thánh cứu độ và là con của Thiên Chúa. Nhưng đứa con nào cũng phải xé lòng mẹ để chào đời, vì thế nên cuộc sinh ra nào cũng đớn đau, rướm máu. Cũng thế, những đớn đau trong cuộc tái sinh của Kitô hữu cần thiết, vì chỉ như thế, chúng mới cho chào đời một con người mới và một thế giới mới. Khi ý thức được sự thật này, Kitô hữu sẽ không nao núng nản lòng khi thấy lời Chúa bị khước từ, giáo hội gặp bắt bớ thử thách và khổ đau vì loan báo tin mừng. Trái lại, sẽ kiên trung tiếp tục rao giảng và làm chứng cho lời Chúa bằng chính cuộc sống gương mẫu của mình.